ngày 18 tháng 4 ngày 1992, cuộc họp mặt đêm qua có vui không? Chưa, rất vui và xây dựng niềm tin. Hướng về thanh tịnh vô sanh, thật là giây phút thiêng liêng cảm động, giọng hát câu hò qua là văn minh chiếc độ tha tại trần, rất linh động. Nhiều tiếng tâm linh hướng về chấp khai thông những quẩn khúc trong nội tâm của mọi người, càng nghe càng thấm thiết, theo dậy sự nhịn nhục thăng hoa của mọi người, không khác gì chúng sanh đang kết qua dân Phật. Cuối cùng mọi người được cảm không phải vì tiền, nhưng vì tâm là chánh, những thực hành cho đến đích. Cuộc sống trong nền tảng văn minh chưa từng có. Văn tức là nghe mà tự hiểu, để làm hành trang trên đường tu học, sẽ cảm thấy rất ấm áp nơi chỗ tiếp trang lạnh lẽo, nhưng vẫn giữ ấm được phần hồn tiến hóa. Vui thay và lành thay, dương may vẫn còn. Để chứng minh rõ rệt lý sanh tồn, mạng ngạc thanh thanh điển dẫn hồ, bất dịch vui tu tâm trí đạo, cảm minh lý đạo sống ổn toàn. Ơi pháp lực không suy, tâm người cố chấp thì như rớt rồi, chính mình chấp cảnh sang tội, không nuôi ý lực, không nuôi ý lực, không hồi được tâm. Lý đạo diệu thâm, bình tâm học hỏi âm thầm tiến lên, đạo tâm đã sẵn có nền, khai thông chi đạo. Khai thông chi đạo bất bên chẳng còn. Nguyên lý sanh tồn, ba ngày một kiếp giữ hồn lá tu, chẳng còn nuôi dưỡng ý ngu, cảm minh đời đạo. Cảm minh đời đạo trùng tú hoài hoài. Giải nghiệp hai vai, tâm mồm chiến hóa đạt ngày vinh quang, khai minh chí độ nhiều màng, giao du thanh tịnh. Giao du thanh tịnh, cảm minh Phật trời. Tiến hóa hợp thời, chiều sâu tâm đạo có lời nhủ khuyên, giải thông nguyên lý các miền, vô sanh tự thức. Vô sanh tự thức, đạt duyên Phật trời. Ngày 19 tháng 4 năm 1992, hỏi cuộc vui sách chia tay, bé có buồn không? Thưa bé, lúc nào cũng vậy, đi đâu cũng phải làm việc cả, vui chơi cũng phải phát triển sự vui chơi, hòa ái, chân thân, đời đạo minh chánh, thực hành bằng ý chí, mọi người tận hưởng mà thức tâm, khai thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Tâm tự sáng choang, giữ niềm tin yêu và cứu độ, số người tham dự được hưởng đồng đều tùy theo trình độ của mỗi phần hồn. Việc làm có ý nghĩa cảm động lòng người, tùy theo giây phút hướng thượng của tâm linh. Cuộc hội tụ tâm linh rất quý giá, hưởng nhà trong như thanh sạch. Kể gieo ý niệm chung thực hành, khai thông trí tuệ hướng về thanh, quy Phật pháp tùy nhiên thức cảm thức chân lòng, sống vô sân. Bạn đạo ra về, cuộc vui kết thúc hương quê thực hành, nằm trong nguyên lý vô sân. tâm trang khối óc hỏi tâm trang khối óc phương thâm tự về à ơi chẳng còn mãi mê cảnh đời là tạm về quê chánh đường tự mình cảm thức tâm tường tham thiền nhập định ơi tham thiền nhập định dấu gương thế trần ơi tự mình ở thế xét tâm đường tu chánh thức nghĩa ân phụ đề thực hành giải lối tự về thoát ly trần tục ơi thoát ly trần tục giải mê cõi trần ơi thực hiện ân cần vô vi chánh pháp giải lần giấc mơ dù cho kích động thiên cơ tâm tu vững tiến ơi tâm tu vững tiến vượt thiên thức hồn ơi thanh tịnh ông tòn về quê tái hỏi con một lòng thực hành nhập định ngoài trong vui say mùi đạo ơi vui say mùi đạo thâm dâm trở về ngày 20 tháng 4 năm 1992 hỏi một bé tám viết hàng ngày để làm gì đáp thưa viết để giúp đỡ bạn đạo tự thức và tự tu tiến giải tỏa sự mê chấp và phiền muộn của bạn đạo quý yêu của bé hỏi loại người nào mới được quý yêu đáp thưa loại người biết quý yêu tâm thân của chính họ tức là chịu tu và chịu nghiền ngẫm lời thấy được hỗ trợ cho tâm linh tiến hóa. Ngược lại, những người tự đắc tự cao sẽ bị nghịch lại chiều tiến hóa của chính họ, tức là hạ tình công pháp tiếp tục gieo phiền cho nội tâm và gia can. Kể khổ hành tự tạo lấy khó khăn, chẳng thức hòa tan, chẳng thực hành ý đẹp tâm lành, nắng tiến hóa tràn đầy mê chấp, khổ vào thân. Ngày 21 tháng 4 năm 1992, hỏi hạnh đức của người tu là gì thưa, sự quyết tâm tu sửa của hành giả sau khi kích động và phản động của tình đời. Những hành giả cương quyết một đường tu học nhiên hậu mới tạo được hạnh đức tràn đầy trong tâm, hướng về con đường cứu độ quần sanh. Hỏi những người đứng ra tổ chức đại hội cần có hạnh đức hay không? Đạt thừa rất cần hạnh đức tu học, thì bề trên mới ban chiếu cho một ý lực mạnh mẽ thăng hoa hướng thượng, thì tổ chức sẽ được tốt đẹp. Trời Phật luôn luôn giáng độ cho chúng sanh trọng hưởng vào giây phút cuối cùng của mỗi tổ chức, nhưng họ mới có cơ hội xét được lập trường tu học của mọi hành giả. Cho nên vô vi luôn luôn bị trở ngại trong lúc ban đầu, nhưng rốt cuộc lại được sự thành tựu ở về sau. Thế dễ mà khó, thế khó mà dễ, tùy duyên mà phát triển thôi. Kể do tâm minh giải tự phục hồi, ý chí hành thông tự đắp bồi, duyên đẹp tâm lành hay tận độ, cảm thông trời Phật chiến từ hồi. Ngày 22 tháng 4 năm 1992, hỏi muốn tu cho có trật tự thì phải làm sao? Chưa muốn tu cho có trật tự thì phải vung bồi ý chí trước hết, thật sự hướng tâm về con đường giải thoát, tức là phần hồn phải luôn luôn nhớ đi quê xưa, trốn cũ, tức là cõi thiên đàng bất diệt, hướng về nền tảng tiến hóa vô sanh, ý lực sẽ được vun bồi càng ngày càng mạnh thêm, Mỗi giờ tham thiền là một cuộc thay đổi nhẹ nhàng của tâm linh, dần dần bớt tham thích chuyện đời thì mới cây được phúc liệt trong nội tâm. Quên đi sự mê chấp, tâm hồn phẳng lặng, thanh quan xuất phát, mắt sáng mặt tươi, càng ngày càng giải bỏ nghiệp tâm, diệu thông thích pháp, tức là hiểu được đường đi của chính mình. Sau lúc nhập định chẳng còn bơ vơ và khổ đau nữa, kệ thức hồn chẳng cảm bơ vơ khổ, ổn định tâm hồn, định thức vô lục tự quan thai, tâm ý đẹp sửa mình tiến qua. Niệm Nam Mô. Ngày 23 tháng 4 năm 1992, người tu mà còn trách người khác thì sao? Đáp: thưa, người tu mà còn trách người khác thì thức hòa đồng chưa mở để minh xét việc của chính mình có đúng hay không. Đối với người mở thức hòa đồng thì luôn luôn hướng về lợi ích chung. Ngược lại, thức hòa đồng chưa mở thì chỉ nung nấu sở thích của chính mình mà thôi, thì mỗi mỗi sẽ bị nghịch lại chính mình, kích động, khó ăn, khó ngủ. Người chân tu thường phải luôn luôn giữ hòa khí để khai thông mọi việc, hướng thượng phân giải chứ không ôm chấp một chiều, làm tổn hại khối óc. Kệ, việc đời ôm chấp khổ tâm đau, trí tuệ khai thông giải trước sau, phá chấp giải mê là tự tiến về không thanh nhẹ rõ nhiệm màu. Ngày 24 tháng 4 năm 1992, hỏi: bé đi xe một đêm dài đến 2 giờ khuya mới đến nhà, bé có mệt không? Đáp: thưa, bé cảm thấy một giấc thiền trên xe càng khỏe hơn, vui vẻ đến nơi rất bình an, cảm thấy trời đất cấu tạo sát mê rất tinh vi, tạm với khối óc hướng thượng, lúc nào cũng cảm thấy đang sống vui với trời Phật. Ngồi xe ngồi thiền cũng vậy đó thôi, sự sáng tạo phân bình của nhân sinh đã tạo thành một ý lực hỗ trợ cho sự cảm thức tâm linh là vô cùng và bất diệt. Nhìn lại đâu đâu cũng đang phục vụ cho tâm linh tiến hóa, làm người hiểu được điều này lại càng vui, cảm thức rõ rệt loài người là ánh sáng trên mặt đất, tìm đủ mọi phương phục vụ thể xác và tâm linh. Kệ, tôi duyên xét rõ hành trình khiến cảm thức vô sanh lại nói gì, gây gắt tình đời duyên tận độ, thiền tâm vẫn tiến vẫn ngâm ngô. Ngày 25 tháng 4 năm 1992, hỏi: mặt đất này số người càng ngày càng đông, mưu lợi dành ăn cho đến lúc nào mới yên? Đáp: thưa, sự sống và sự hiện diện do nhu cầu của mặt đất tận dụng nhân loại để khai thác mặt đất tùy theo lòng tham và ước vọng sự sinh tồn của nhân sinh, đều có sự quy định sự đến và ngày đi, tự thân lập qua cuộc thân lập theo trình độ nhân duyên mà tiến hóa. Không nghĩ từ khi những người nào quyết tâm hướng về giải thoát thì mới bớt được những kỳ lưu trú tại mặt đất. Mặt đất này học từ bi mà tự khai mở lượng từ bi thì mới cảm nhận được sự hòa bình của nội tâm, tầm tu tầm tiến thì mới không còn tranh chấp cuộc sống hiện tại. Để biết trời biết Phật lại càng yên giải thoát quy giải nổi thiền căn cội rõ ràng duyên đạt thức bình tâm nhập định tự mình xuyên. Ngày 26/4/1992 hỏi: khả năng mãnh lực của đồng tiền lôi cuốn mọi người tại mặt đất là sao? Đáp: thưa, nó là một khả năng nhìn nhận mỗi loài người, lôi cuốn lòng tham của mọi người bất cứ lúc nào. Biến thể của nó là xây dựng lòng tham của mọi người càng ngày càng xa lìa sự sống thiên nhiên và tự nhiên, tạo dịch ích kỷ ác ôn. Ngay trong gia đình cũng gặp phải sự kích động và phản động của đồng tiền. Còn người tu thiền thì ý lực giải thoát càng ngày càng mạnh hơn, tự nó xa lìa sự lôi cuốn của tiền tài danh vọng mà sống thật với chính mình hơn. Kể trở về thì chất thiên nhiên hưởng, chẳng có sân si, lại mở đường ý lực vô sanh đồng chuyển thức trong không, lại có vẫn yêu thương. Ngày 27/4/1992 làm sao mới có từ bi trên những nghiệp tối đa thì mới tạo được nền tảng từ bi tham thiền nhập định thì mới biết thương mình nhịn trầm lặng trong thanh tịnh thì tâm từ bi từ từ thì được bộc phát. Hy sinh tu học bố thí chân ngôn tức là chính mình thực hành gặt hái được chứng nghiệm rõ rệt thì mới thật sự dẫn đường cho người khác một lòng tin yêu và khai triển yêu thương tất cả mọi người chân thành minh giải. Kể từ bi tận độ nhân sanh tiến bình đẳng tương giao chẳng cảm phiền. Ai nhớ ai thương tùy ý thức bình tâm tận độ lại càng yên. Ngày 28/4/1992 hỏi người tu muốn điều khiển người tu thì sao? Đáp: thưa, người tu muốn điều khiển người tu là sai. Đã nói tới chỉ tu là tự dứt khoát những chuyện ngoài ta, chuyên lo sửa tâm giải nghiệp, tận tình tu học, không nên ôm một lý luận nào từ bên ngoài đưa đến, nhưng chỉ gom gọn thanh nhẹ khôi phục nền tảng từ bi bộc phát từ chân tâm thực hành mà phát triển, ý lực tròn đầy bất cứ ở hoàn cảnh nào cũng có thể ban bố ánh sáng từ bi sẵn có của chính mình. Tâm hồn thanh nhẹ, thoát vào, dứt khoát không hướng ngoại, nhiên hậu mới có cơ hội tu thành. Tu thiền nhiều giờ, tức là thương chính mình từ nhiều giờ, sự thanh tịnh rất cần thiết cho thần kinh khối óc để thiện lành hướng thượng thật là trong. Ý lực cao siêu tự thức tập, hòa giải trần tâm tăng ý lực thực hành chân pháp chẳng cầu mong. Ngày 29/4/1992 hỏi: tu theo pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp có nên đọc kinh hay cầu nguyện không? Đáp: thưa, tu thiền pháp lý vô vi khoa học huyền bí Phật pháp thì nên hành thiền hơn là đọc kinh hay là cầu nguyện. Thường xuyên niệm Phật để khai thông ngũ kinh ngũ tạng, nhiên hậu mới có cơ hội minh tâm kiến tâm. Sau khi minh tâm kiến tâm thì trực tiếp đọc kinh vô tự chân kinh, tức là không chữ không lời, tự thức tâm và minh đạo. Chính phần hồn phải học thì mới có tiến thân. Cần tham thiền nhập định nhiều giờ trong ngày, tùy theo hoàn cảnh mà tiến thân. Có thực hành thì mới có cơ hội tiến hóa nhẹ, cảm thức khối óc mở rộng. tâm từ bi sáng choang, không còn mê chấp và thức hòa độc khai mở giờ phút. Cách nào cũng tỉnh táo và ổn định. Minh tâm kiên tấn rõ hành trình, trí tuệ an vui pháp pháp minh, khai huệ bình tâm tâm ý thức, giác minh tâm đạo tự khai trực. 30 tháng 4 1992 hỏi, giác minh là sao? Đáp, thưa, tự hiểu được một cách rõ là gọi là giác minh. Khi biết rõ được mỗi mỗi trong cơ tạng của chính mình, đương nhiên hiểu rõ được khoa học quyền bí là gì, liên hệ với trời đất phát triển không ngừng nghỉ tùy theo khả năng sẵn có của chân thức. Hỏi, chân thức là gì? Đáp, thưa, chân thức hiểu được sự thật của chính mình, dũng chí tràn đầy thực hành đứng đắn, chẳng bị trói buộc bởi ngoại cảnh, tự mình khai triển chí ý thân, chẳng có ai mua, chẳng dịch dật, chân pháp vô duyên người tận độ, trí tâm thanh nhẹ ý chân hành. Ngày 1 tháng 5 1992, ý chân hành là sao? Thưa, ý chân hành là lúc nào cũng ý tưởng đến giải thoát hướng về siêu vật, quán thông nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, tự quán thông chính mình, cảm thức mỗi mỗi cũng về không, thì từ quán của chân tâm mới bộc khởi ý lực thanh nhẹ, cảm thức não mùi càng ngày càng lớn rộng, ổn định thì không còn dính dấp đến tiền tài danh vọng nữa, trượt khí và sự mê lầm không có cơ hội phá vỡ chân tâm. Một lần một dạ khai thác chân lý của chính mình, liên hệ với trời Phật, vui tâm thanh tịnh, sống trong tự nhiên và hồn nhiên, ý lực giải tỏa mọi sự ngăn cản, thì chân tâm không bị sự lôi cuốn của hồng trần, xác thân thanh nhẹ lúc nào cũng vô tư, nền tảng từ bi sống dậy, nuôi dưỡng sự thương yêu và tận độ. Kể từ bi khai mở tự tiến vô, giải tỏa phiền ưu, giải năm mồ đau khổ chẳng còn, tâm tâm động tự tu tự giải nguyện Nam Mô. Ngày 2 tháng 5 1992, người tu thiền là người muốn sung sướng hay không? Đáp, thưa, những người bằng lòng tu thiền là người ý thức được cuộc đời trầm luân trong khổ cảnh và muốn giải thoát trở về căn bản của môi sinh, tức là trước khi chịu lực quá quá sanh sanh, tức là trở về với nguyên lý vô sanh thanh tịnh Phật pháp, học những lực dấn thân trong chu trình tiến hóa, chân lý sẽ được viên mãn và tròn đầy, đóng góp trong sự thật hòa tan với các giới, hay dở tương hành, khai thông trời đạo, tự dập tắt nguồn lửa sân si, thức hồn thanh tịnh, kẻ hồn vui đạt thức sanh tồn giải, cơ mật tối tâm nguyện chuyển hoài, thức giác trần tâm ngay dẹp bỏ, quên đời nên đạo chẳng lầm sai. Ngày 3 tháng 5 1992 hỏi, những sự biến loạn trên mặt đất do đâu mà có? Thưa, cái tâm con người mà ra người nghèo, lúc nào cũng muốn làm giàu, nhưng sự mong muốn không đạt thành, biến thể của nó là loạn, tùy tâm mà loạn, tùy vùng mà phá khuấy. Còn người tu thì sao? Người tu tâm loạn thì lại bắt đầu lừa thầy phản bạn, do tâm mà ra. Cho nên bế thường khuyên người tu nên giữ vững lập trường, giải thoát làm phương châm, giải nghiệp và tiến thân, khỏi lạc vào môi trường ô trường lôi cuốn khó thoát, vừa vầy xéo bởi tình tiền duyên nghiệp. Nó cũng là sức hút mãnh liệt của trần đời. Kẻ thoát ly tâm ý rất thảnh thơi, tưởng nhớ thương yêu Phật với trời. Do khổ tiến thân đường trí đạo hai thân cỡ mở khắp nơi nơi. Ngày 4 tháng 5 1992, chiến tranh bùng nổ khắp nơi nơi, bê có khổ tâm không? Đã thưa chiến tranh phát khởi từ lòng tham của con người, lâu ngày biến thành sự giết chóc vô lý, nhưng họ mới biết ăn năn sám hối, thực thi sự công bằng bác ái, tương trợ lẫn nhau, nhắc lại chuyện xưa để tái lập hòa bình. Người tu tự thức thì mới tránh khỏi sự động chạm vô lý, tự giải nghiệp tâm thì phần hồn sẽ được thăng hoa tốt đẹp ở giờ phút lâm chung. Biết tưởng nhớ đến trời Phật thì mới có cơ hội vượt khỏi nạn tai tranh chấp. Tại mặt đất nhịn nhục là chìa khóa vượt qua trùng dương đau khổ. Kể thích tâm giải tỏa muôn tuyệt toái, nhịn nhục tối đa tiên chẳng lầm, khai trí mơ tâm thành tiến hóa. Tuy nhiên một mối chẳng sai lầm. 5 tháng 5 1992, hỏi bé ngồi xe cả đêm dài có mệt không? Thưa bé có bạn khỏe, trên đường đi lại học rất nhiều về sự thành đạt của nhân sinh. Trên mặt đất đã tận dụng trí khôn của loài người, sản xuất đầy đủ phương tiện phục vụ loài người. Đường xá trật tự và êm ả, người tu nhìn thấy cảnh vật trật tự phải tự xét tâm đã đạt được phần nào trật tự cho tâm linh chưa? Hỏi trật tự của tâm linh là sao? Thưa, trật tự của tâm linh là luồng điển trung tâm bộ đầu đã rút và khai mở tùy theo khả năng tu học tham thiền nhập định, không giấy động và dễ hòa cảm với mọi nơi mọi giới. Đó là trật tự của tâm linh. Từ trật tự sẽ học được sự thanh tịnh, có 1 không 2, tức là vô sanh bên giác, hòa tan và phát triển thể. Tu hành khai triển thức thiện, niệm thanh nhẹ và sớm cảm nói liệt, tức cách khai thông đường trí đạo. Nam mô liên tục tạo thành viên. Ngày 6 tháng 5 1992, hỏi là người ai ai cũng muốn cầu xin cứu giúp được những người lâm nạn thì phải làm sao? Đáp thưa, đã nói là luật trời thì con người đang ốm xác làm người phải thức rõ luật trời đang thực hiện trong khối thần kinh của con người, chạy vòng quanh cả vũ trụ, tiềm tàng thực chất thanh tịnh của mọi người có tâm hồn rõ rệt, nhưng vì hướng ngoại lao bất chánh, muốn những chuyện không thể muốn được, biến thể của nó là cầu xin vụ lợi, làm sao lợi dụng thần thánh tiên Phật trong lúc chính bản thân không chịu sửa chữa tu học,
thì từ bệnh nhỏ cho đến bệnh lớn có thể phát sinh, tức là nạn vậy. Tâm làm thân chịu, làm sao cầu xin và thành được. Chính mình lo tu thiền ngày như đêm, nhiên hậu mới có cơ hội ý thức rõ ràng. Thật sự hướng thượng thì mới cảm thức được. Nhưng lý vô sinh thì mới thật sự thoát nạn. Nơi chấp tạo thành bệnh ở trần gian. Lầm tưởng ôn khổ nhưng tưởng là sướng. Không hành pháp khai thông trí tuệ, tức là tự lạc vào cảnh giới si mê tinh chất, tự hành hạ lấy tâm thân mà tưởng lầm là đã đồng hành. Để thực hành thay mở y tâm thân trụ tiến một đường ngộ pháp nhân, thanh diệu chân hồn năng thức giác bình tâm, ổn hướng về thân.
Ngày 7 tháng 6 năm 1992, bệnh này do từ đâu sinh ra? Thưa, bệnh này do tánh tình khắc khe của chính mình mà sinh ra. Có hồn, có xác nhưng chỉ biết xác không biết hồn, cho nên đã tạo ra sự tâm tối. Chỉ biết ăn cho no là quý, dục cho nhiều là hay, càng ngày càng hướng ngoại đấu tranh, bỏ quên khả năng giải thoát của chính mình, tưởng lầm là thành công, càng ngày càng móc nối thêm nghiệp tâm mà không hay. Hỏi nghiệp tâm là gì? Thưa, nghiệp tâm là đòi hỏi sự hy sinh của người khác, tạo thành tập quán ích kỷ mà không hay. Dồn dập sự động loạn quá nhiều biến thành bệnh nay, tức là sự vận hành máu viết quyết không được điều hòa. Điện năng dồn vào một góc, đấu tranh vô lý, biến thể của nó là bệnh nay đó, cũng là luật trời để chữa trị phần hồn. Hồn đâu mà cứ tưởng lầm là xác đâu, càng ngày càng dồn phục, đành phải bị ngộ sẽ là vậy. Ngược lại, người tu thiền ý lực giải thoát dồn dào, tức là tuân theo luật trời để tiến hóa, thì sẽ không còn uất khí và thù hận trong tâm, bản tình sẽ được thuyên giảm và hồi sinh, bản chất mê chấp sẽ tự nó chi ra, thực chất hồn nhiên và tự nhiên sẽ được hồi sinh, phần hồn thức giác và tự khôi phục vị trí tha thứ và thương yêu, ánh sáng từ bi sẽ được lấp lánh trong đầu óc, cơ hội giải thoát hướng về thanh tịnh thì sống ở đâu cũng được cả, nội khoa tâm lý đương nhiên sẽ được bùng sáng. Tự cảm thức sự liên hệ giữa trời đất và người là một. Tâm tư sẽ không còn sự giàu nghèo nữa. Tình trời với tình người là một, sống hợp thờ, hợp hòa hợp với mọi người, với mọi giới. Hiểu lộ thật sự thương yêu của mọi người. Tình trời nói rộng quý thương yêu, chẳng có buộc lo, chẳng muốn gì. Tranh đấu làm chi thêm mệt nhọc. Thực hành chân pháp tự mình siêu